Trịnh Khả, không rõ năm sinh, mất năm 1451.
Vung gươm ở Nhân Mục và Tam Giang khiến Vương Thông muốn vỡ mật. Tung hoành ở Lê Hoa và Lãnh Thủy khiến Mộc Thạch phải hoảng hồn. Lời chế văn của vua Lê Thái Tổ dẫn lại trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, theo Nhân Vật Chí. Trịnh Khả, người làng Kim Bôi, huyện Vĩnh Ninh, nay đất làng quê ông thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, các tác giả của Sổ Tay Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam nói là ông sinh năm 1403, nhưng đối chiếu với hành trạng cuộc đời ông trong ghi chép của sử cũ thì năm sinh này không đúng. Lê Quý Đôn cho biết, tổ tiên ông, Trịnh Khả, từng làm quan thời Trần và từng lập công khi đánh giặc Nguyên. Cha của Trịnh Khả là Trịnh Quyện, làm chánh tổng, có 4 người con trai, Trịnh Khả là con út. Theo Đại Việt Thông Sử, Chư Thần Truyện, về thời trai trẻ của ông, sử cũ viết, năm lên 16 tuổi, một hôm, ông dắt trâu đi cày về, ngồi nghỉ trước cổng một ngôi chùa trên núi. Khi ấy, có viên tướng nhà Minh từ thành Tây Đô đến, thấy mặt ông thì ưa, liền bắt về làm gia nô. Ít lâu sau, hắn xem tướng ông và nói rằng, thằng bé này mình rồng, mắt hổ, khỏe hơn cả mọi lính tráng trong ba quân. Ngày sau thế nào hắn cũng sẽ được cầm cờ Mao và tiết Việt, ý nó là làm tướng. Thế rồi hắn nói tiếp, ngày sau, kẻ đến đuổi ta tất phải làm mày, phải trừ ngay đi để khỏi lo về hậu họa. Ông nghe thế thì sợ quá, qua bên kia sông Mã, ẩn trong nhà người cô ở xã Diên Phúc. Quỳnh Minh đuổi theo bắt mà không được, liền bắt bố ông là Trịnh Quyện, cốt để buộc ông trở lại. Nhưng cũng không xong, giặc liền quẳng bố ông xuống sông. Đến đêm khuya, ông lẻn về vớt xác bố đi chôn. Vừa xót thương bố, vừa căm giận giặc, ông quyết chí báo thù. Nghe tin Thái Tổ, tức Lê Lợi, đang nấu mình ở Lam Sơn, ngầm nuôi binh mã, ông liền vác gươm đến xin theo ngay. Đến với Lê Lợi, Trịnh Khả được tin dùng, được phong làm phó chỉ huy lực lượng quân Thiết Đột. Năm 1416, Trịnh Khả là một trong số 19 người tham dự hội thề Lũng Nhai. Trịnh Khả là một trong những thành viên đầu tiên của Bộ Chỉ huy Lam Sơn. Trải hơn 10 năm, Trịnh Khả luôn luôn là tướng trực tiếp cầm quân, chiến đấu một cách dũng cảm và mưu lược, lập được nhiều công lao xuất sắc. Sự nghiệp của Trịnh Khả có thể tóm lược qua mấy sự kiện lớn sau đây. Dùng mưu lừa giặc, giành lại hài cốt của tổ tiên Lê Lợi. Đi sứ sang Ai Lao, ngày 7 tháng 2 năm 1418, tức ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất, Lê Lợi long trọng tổ chức lễ tế cờ, tuyên bố bắt đầu cuộc khởi nghĩa chống quân Minh đô hộ. 7 ngày sau, ngày 14 tháng 2 năm 1418, từ Tây Đô, quân Minh do viên đô đốc là Chu Quảng cầm đầu đã mở cuộc tấn công đàn áp đầu tiên và có quy mô rất lớn vào Lam Sơn. Nghĩa quân Lam Sơn đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng do lực lượng vừa yếu lại vừa thiếu kinh nghiệm trận mạc, nên không sao có thể chống cự nổi, đành phải rút lui về Mường Một. Giặc tức tối đuổi theo, Lê Lợi phải cho quân rút khỏi Mường Một và kéo về Lạc Thủy, tên một địa điểm ở thuận nguồn sông Chu, phía trên của Lam Sơn. Giặc lại hùng hổ kéo đến Lạc Thủy, hy vọng sẽ tiêu diệt toàn bộ lực lượng Lam Sơn tại đây. Nhưng, không may cho chúng, Lê Lợi đã bố trí một trận địa mai phục để chờ. Quân Minh bị đánh cho tơi bời, bị giết khoảng 3.000 tên và bị bắt sống chừng 1.000 tên nữa. Chúng buộc phải tháo chạy khỏi Lạc Thủy. Bấy giờ, để trả thù và cũng là để uy hiếp lòng tin của nhân dân đối với Lê Lợi, theo sự chỉ dẫn của hai tên Việt gian là Đỗ Phú và Ái, chưa rõ họ, chỉ biết hắn cũng là người Thanh Hóa, quân Minh liền kéo đến xứ Phật Hoàng, khai quật phần mộ của thân phụ Lê Lợi, lấy cái tiểu đựng hài cốt mới cải táng đem đi. Chúng loan báo đi khắp nơi rằng hài cốt của thân phụ Lê Lợi đã bị lấy rồi. Ngôi huyệt đại phát của dòng họ Lê Lợi kể như không còn nữa. Theo Lê Lợi thì chỉ đổ máu một cách vô ích mà thôi. Chúng đem tiểu đựng hài cốt của thân phụ Lê Lợi để trên một chiếc thuyền ở giữa sông, canh gác thật cẩn thận và tuyên bố rằng nếu Lê Lợi muốn nhận lại hài cốt của thân phụ thì phải ra hàng. Vua Lê Lợi sai hai người là Trịnh Khả và Lê Bị, tức Bùi Bị, đội cỏ mà nghi trang, bơi dọc theo sông đến bến giao Xá Thượng, rình lúc giặc ngủ say, leo lên thuyền lấy trộm cái tiểu đựng hài cốt thân phụ vua, đem về trình. Vua mừng rỡ trọng thưởng cho cả hai người, rồi rước cái tiểu ấy đem về xứ Phật Hoàng, tán lại như cũ. Theo Lam Sơn Thực Lục, mưu lược trả thù hèn mạt không thành, giặc liền quyết chí đánh vào Lam Sơn lần thứ hai. Trận đánh quá bất ngờ này của chúng đã khiến cho Lam Sơn tổn thất nặng nề. Vợ con và nhiều người trong gia thuộc của Lê Lợi bị giặc bắt. Không ít nghĩa sĩ Lam Sơn đã phải ngã xuống. Lê Lợi và bộ chỉ huy Lam Sơn quyết định đưa toàn bộ lực lượng lên núi Chí Linh. Đây là cuộc rút lui lên núi Chí Linh lần thứ nhất. Từ đây, những ngày khó khăn gian khổ nhất của Lam Sơn bắt đầu. Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, sự giúp đỡ và chi viện là vô cùng cần thiết. Lê Lợi hy vọng rằng, nếu có người giỏi thuyết phục, Ai Lao nhất định sẽ ủng hộ Lam Sơn. Bấy giờ, trong bộ chỉ huy Lam Sơn, Trịnh Khả là người vừa thông thạo tiếng nói, lại vừa nắm vững đường lối đi lại sang Ai Lao. Ông cũng là người có biệt tài ứng đối. Do vậy, Lê Lợi quyết định cử ông làm sứ giả. Triều đình Ai Lao đồng ý giúp Lam Sơn một số quân và voi chiến, khí giới, cộng với 5 tháng lương. Với thành công rất đáng kể trong chuyến đi sứ này, Trịnh Khả đã góp phần quan trọng vào việc hồi phục lực lượng của Lam Sơn. Một trong những tướng lĩnh hoàn thành xuất sắc kế hoạch cầm quân đánh vào Nghệ An 1424. Tháng 10 năm 1424, Lam Sơn cho quân ồ ạt tấn công vào Nghệ An. Trịnh Khả là một trong những tướng lĩnh có may mắn được cầm quân, tham gia cuộc tấn công quan trọng này. Sử cũ cho hay, ông trực tiếp đánh nhau với giặc đến mấy mươi trận lớn nhỏ, và trận nào ông cũng là người xung phong lên hãm giặc, lập công to. Lê Lợi và bộ chỉ huy Lam Sơn đánh giá rất cao tài năng và cống hiến đa dạng của Trịnh Khả. Ông được phong tới hàm thái giám. Lúc này thái giám không phải là hoạn quan. Tham gia chỉ huy một trong ba đạo quân Lam Sơn tiến thẳng ra Bắc năm 1426. Tháng 9 năm 1426, một loạt tướng lĩnh Lam Sơn cùng với hơn 10.000 nghĩa sĩ được lệnh hành quân ra Bắc, tiến sâu vào vùng còn tạm bị quân Minh chiếm đóng để vừa tổ chức những cuộc tấn công khi xét thấy có thể, vừa tìm cách uy hiếp sào huyệt lớn nhất của kẻ thù, lúc đó là thành Đông Quan. Các tướng lĩnh và hơn 10.000 nghĩa sĩ ấy được chia làm 3 đạo khác nhau. Trịnh Khả có vinh dự được cùng các tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triện và Đỗ Bí chỉ huy một trong số 3 đạo quân đó. Đạo này có nhiệm vụ uy hiếp mặt nam của thành Đông Quan, đồng thời sẵn sàng chặn đứng lực lượng viện binh của giặc rất có thể sẽ tràn từ Vân Nam, Trung Quốc sang. Tuy vỏn vẹn có hơn 3.000 quân và một thớt voi, nhưng đạo quân thứ nhất, đạo do Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Lý Triện và Đỗ Bí chỉ huy, đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Chỉ trong vòng một tháng, đạo quân này đã táo bạo đánh và thắng 3 trận lớn. Trận Ninh Kiều, nay thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, diễn ra vào tháng 9 năm 1426. Trận Nhân Mục, nay thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội, diễn ra vào tháng 10 năm 1426. Trận Sa Lộc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Sa Lộc còn có tên gọi khác là Đồng Rọc hay Rồng Rọc, diễn ra vào tháng 10 năm 1426. Trịnh Khả là tướng chỉ huy hai trong số ba trận nói trên. Đó là trận Ninh Kiều và trận Sa Lộc. Ở trận Ninh Kiều, nếu tướng Phạm Văn Xảo có công lừa giặc vào trận địa của ta, thì tướng Trịnh Khả cùng các tướng Lý Triện và Đỗ Bí đã có công chỉ huy, phục binh, bất ngờ đánh cho Trần Trí một trận tơi bời. Giặc bị giết tại chỗ hơn 2.000 tên và chủ tướng của chúng là Trần Trí thì phải hốt hoảng tháo chạy về Đông Quan. Ngay sau trận thắng lớn này, Ninh Kiều được nhanh chóng xây dựng thành một khu căn cứ rất lợi hại của Lam Sơn. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng thứ hai là sẵn sàng chặn đánh viện binh của giặc rất có thể sẽ tràn từ Vân Nam Trung Quốc sang. Các tướng chỉ huy đạo quân thứ nhất liền chia quân ra làm hai bộ phận, đóng giữ ở hai địa điểm khác nhau. Bộ thứ nhất vẫn đóng ở Ninh Kiều, do các tướng Lý Triện và Đỗ Bí cầm đầu. Bộ phận thứ hai tiến lên vùng Tam Giang, nay thuộc Phú Thọ, do Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả chỉ huy. Và Phạm Văn Xảo cùng với Trịnh Khả đã đánh thắng một trận lớn thứ hai ở Sa Lộc. Đây là trận tiêu diệt viện binh giặc do tướng Vương An Lão cầm đầu. Giặc bị giết tại trận hơn 1.000 tên. Vương An Lão buộc phải chạy vào cố thủ trong thành Tam Giang. Một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc của trận chiến quyết chiến chiến lược Tốt Động Chúc Động 1426. Sau trận Sa Lộc, Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả chỉ để lại một bộ phận nhỏ làm nhiệm vụ tiếp tục bao vây và uy hiếp thành Tam Giang. Còn phần lớn lực lượng thì nhanh chóng rút về Ninh Kiều để chuẩn bị ứng phó với tình thế mới. Quả đúng y như dự đoán. Bấy giờ, Vương Thông đã được lệnh đem 5 vạn quân Minh sang cứu nguy. Tương quan lực lượng đôi bên nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng rất bất lợi cho Lam Sơn. Bấy giờ, đạo quân thứ nhất tuy đã có thêm sự tiếp ứng của Đinh Lễ và Nguyễn Xí, nhưng tất cả gộp lại vẫn còn quá nhỏ so với tổng số sĩ tốt của giặc. Trong điều kiện đó, chỉ có khéo dùng mưu lược mới hy vọng giành được chiến thắng. Và cùng với các danh tướng như Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Đỗ Bí, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, v.v., Trịnh Khả đã góp phần quan trọng vào việc phá vỡ từng bước. Để rồi, cuối cùng là đập tan hoàn toàn mưu đồ của Vương Thông. Thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược Tốt Động Chúc Động là thắng lợi to lớn chung của các tướng lĩnh và nghĩa sĩ Lam Sơn. Trong đó, phần đóng góp của Trịnh Khả là rất quan trọng. Sử cũ đánh giá về sự hợp đồng tác chiến của Trịnh Khả với các tướng lĩnh trực tiếp tham gia trận đánh này như sau. Lúc bấy giờ, ông cùng Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Đỗ Bí và Đinh Lễ đều là danh tướng một thời, luôn đồng tâm hiệp lực, khi thì bí mật bất ngờ, khi thì công khai đối mặt, ứng biến thật không lường, thừa cơ thật đúng lúc. Tất cả nhanh như cắt, mạnh như tên, hễ đánh là thắng. Đại phá Mộc Thạnh ở ải Lê Hoa, 1427. Tháng 10 năm 1427, để cứu nguy cho Vương Thông đang bị vây hãm trong thành Đông Quan, triều đình nhà Minh liền sai Liễu Thăng và một loạt tướng lĩnh cao cấp đem 15 vạn quân tràn xuống nước ta. Bộ chỉ huy Lam Sơn đứng trước một thử thách lịch sử rất cam go, đó là muốn bảo vệ thành quả 10 năm chiến đấu gian nan của mình. Muốn hoàn thành sự nghiệp cứu nước, cứu dân thì trước hết phải đập tan hoàn toàn lực lượng viện binh hùng hổ này của nhà Minh. Bấy giờ, một bộ phận nhỏ của Lam Sơn được bố trí ở lại để tiếp tục bao vây, tiếp tục gọi hàng bọn giặc đang cố thủ trong thành Đông Quan. Còn phần lớn lực lượng tinh nhuệ được huy động vào việc thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng. Một là tiêu diệt cho bằng được cánh viện binh tiến vào nước ta qua ngã Chi Lăng, Lạng Sơn bằng nhiều trận mai phục hiểm hóc khác nhau. Hai là đánh chặn để vô hiệu hóa ý đồ hợp đồng tác chiến của cánh viện binh giặc tiến vào nước ta qua ải Lê Hoa, Cao Bằng. Cánh viện binh tiến vào nước ta qua cửa ải Lê Hoa tuy chỉ có 5 vạn, nhưng lại do viên lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc là Mộc Thạnh chỉ huy. Dưới trướng của Mộc Thạnh còn có nhiều tướng tài khác của nhà Minh. Trong bối cảnh phức tạp và khó khăn như vậy, Lam Sơn không thể điều đại binh lên ải Lê Hoa, nhưng cũng không được phép để cho Mộc Thạnh có thể thực hiện được những mưu toan nguy hiểm. Nhiệm vụ ứng phó với Mộc Thạnh là 5 vạn quân Minh ở cửa ải Lê Hoa được Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Lam Sơn tin cậy trao phó cho Trịnh Khả và Phạm Văn Xảo. Trước khi đem quân lên ải Lê Hoa, Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả đã được Lê Lợi ân cần nhắc nhở rằng Mộc Thạnh vốn là lão tướng, từng trải trận mạc, cũng từng biết rõ uy danh của quân ta, cho nên không thể khinh suất. Nhất định hắn sẽ chờ xem Liễu Thăng tiến thoái thế nào rồi mới động binh. Vì vậy, ta cần phải nhanh chân đến giữa chỗ hiểm yếu mà không vội đánh nhau với chúng ngay làm gì. Sau khi Liễu Thăng bị giết, cánh quân tiến vào nước ta qua ngã Chi Lăng đang có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lê Lợi liền sai quân đem cờ quạt, ấn tính của tổng binh Liễu Thăng lên ải Lê Hoa để uy hiếp tinh thần của Mộc Thạnh. Và Mộc Thạnh đã hoảng hốt cho quân tháo chạy về Trung Quốc. Nhân cơ hội này, Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả đã tổ chức hai trận đánh lớn ở Đan Xá và ở Lãnh Câu, cũng tức là Lãnh Thủy. Sử cũ mô tả rằng, Trịnh Khả cùng Phạm Văn Xảo thừa thế phá tan giặc ở Lãnh Câu và Đan Xá, chém hơn 1 vạn tên, bắt sống được hơn 1 vạn tên. Còn ngựa và các thứ quân trang khí giới thì nhiều không kể xiết. Lãnh Câu và Đan Xá là hai đòn cực mạnh cuối cùng, góp phần đánh gục hoàn toàn cuồng vọng của Vương Thông nói riêng và của triều đình nhà Minh đối với nước ta nói chung. Tháng 12 năm 1426, Vương Thông buộc phải cho quân rút khỏi nước ta. Nhờ những công lao to lớn nói trên, năm 1428, khi Lê Lợi định công ban thưởng cho các quan, Trịnh Khả được ban hàm Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Tả Lân Hộ Vệ Tướng Quân, được ban túi Kim Ngư và Ngân Phù, chức Thượng Khinh Sa Kỵ Đô Úy. Năm 1429, nhà Lê dựng biện khắc ghi tên tuổi của các khai quốc công thần, Trịnh Khả cũng vinh dự có tên trong đó. Cũng năm này, Trịnh Khả được phong tước Liệt Hầu, Đô Thái Giám, cai quản việc quân trong ngoài, đồng thời được kiêm giữ chức Trấn Thủ Tuyên Quan. Ít lâu sau, ông được thăng làm Hành Quân Tổng Quản Sa Kỵ Chư Quân Sự, đồng tổng quản, trực tiếp coi các đội quân thiết đột. Những năm làm quan cho các vua đầu của triều Lê, Trịnh Khả cũng là người có nhiều công lao. Sử cũ trân trọng ghi nhận mấy cống hiến sau đây của Trịnh Khả. Một là thừa lệnh vua Lê Thái Tổ đem quân sang giúp vua Ai Lao diệt trừ bọn nghịch thần, để rồi trên cơ sở đó xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu hảo đối với Ai Lao. Sang năm 1434, ông xin về nghỉ, nhưng triều đình không cho, bắt ông phải nhận chức Trấn Thủ Lạng Sơn, lại kiêm giữ cả chức đồng tổng quản vệ Nam Sách. Năm 1437, khi Lê Sát bị bãi chức rồi bị bức tử, Trịnh Khả được gọi về triều, được thăng làm thiếu úy và được giao quyền nắm giữ lực lượng vũ trang thường trực của triều đình. Năm đầu đời vua Lê Nhân Tông, 1442, ông được trao chức nhập nội tư mã. Sang năm 1443, ông được thăng tước quận thượng hầu. Hai là, cũng vào năm 1443, ông được cử làm tướng tiên phong, cầm quân đi đánh Chiêm Thành. Trong trận này, Trịnh Khả đã lập được công lớn, được ban hàm nhập nội thiếu úy, kiểm hiệu Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, thượng trụ quốc và được thăng tước quốc thượng hầu. Sinh thời, Trịnh Khả là người nghiêm nghị và rất thẳng thắn. Sử cũ có chép hai mẫu chuyện khá độc đáo về ông, xin trích dịch như sau. Một hôm, ông vừa từ buổi chầu trở ra thì thấy có đám đông tụ tập ở trước cổng dinh công đường. Trong số ấy, có người cầm cái lưới săn. Ông vội bảo họ phải cất đi ngay, không được để vua trông thấy, vì như thế sẽ kích thích tính ham săn bắt của vua sau này. Ông là người phòng xa cẩn thận như thế đấy. Theo Đại Việt Thông Sử Chư Thần Chuyện, Lúc này vì vua Lê Nhân Tông còn quá nhỏ tuổi, nhà vua lên ngôi năm Lên Hai, cho nên Trịnh Khả mới sợ như thế. Viên quan giữ chức chủ bạ của Nam Đạo là Đàm Thảo Lư, ẩn lậu 4 quan tiền thuế. Theo pháp, chưa đến nỗi phải xử tử, nhưng vì hắn đã từng vu hãm Nguyễn Thiên Tích, cho nên ông ghét lắm, quyết khép vào tội phải chết mới thôi. Viên quan giữ chức chuyển vận phó sứ của huyện Văn Bàn là Trương Tông Ký ăn hối lộ. Việc ấy bị phát giác, các quan tả hữu xin tha, ông nói: ăn trộm của một nhà còn không thể nào tha, huống chi là ăn trộm của một huyện. Nói xong, giao xuống cho các quan tra xét. Rốt cuộc, viên chuyển vận phó sứ bị xử tội phải chết. Các quan thời bấy giờ, không ai là không sợ. Ông cứ theo ý mình mà làm hết chức phận. Trong khoảng vài năm, nước nhà được yên ổn. Trịnh Khả là người trung thành, thanh liêm và tận tụy, nhưng cũng tương tự như không ít trung thần và lương tướng đương thời. Trịnh Khả chẳng khác gì cái gai trước mắt bọn tiểu nhân xu nịnh. Năm 1451, có kẻ gièm pha rằng ông và con trai là Trịnh Quát âm mưu kết bè kết đảng. Vì thế, bà Thái Hậu, thân mẫu của Lê Nhân Tông, đã xử tử cả hai cha con ông. Bà Thái Hậu này cũng chính là người đã kết tội tru di tam tộc đối với Nguyễn Trãi năm 1442. Hai năm sau, năm 1453, triều đình thương ông vô tội, liền minh oan cho ông và ban cho con cháu ông 100 mẫu ruộng hương hỏa. Trịnh Khả có tất cả 22 người con, gồm 13 con trai và 9 con gái. Trong số 13 người con trai này, sử cũ còn ghi lại được tên và chức tước của 10 người. Cụ thể như sau: Trịnh Quát làm quan tới chức đô chỉ huy sứ, ông bị giết hại cùng với cha năm 1451. Trịnh Lộ được phong tới tước Đoan Vũ Hầu. Trịnh Đáng được phong tới tước Định Công Hầu. Trịnh Tá chức đô chỉ huy sứ, tước Thuần Mỹ Hầu. Trịnh Khảng tức Đã Đô Đốc, tước Đoan Quận Công. Trịnh Phú tước Tùng Lĩnh Hầu. Trịnh Ngô chức Hộ Bộ Thượng Thư, tước Dương Đường Hầu. Trịnh Địch tước Diên Phúc Bá. Trịnh Diễn hàm Thái Bảo, tước Bảo Quốc Công. Trịnh Hữu hàm Thái Phó, tước Thọ Quận Công.
Lê Khôi, không rõ năm sinh, mất năm 1446.
Ông là người độ lượng, nhân hậu và nhã nhặn, ít nói, ít cười, từng theo vua Thái Tổ, chỉ Lê Lợi, đi đánh dẹp, lập được nhiều công lao. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, Lê Khôi người Lam Sơn, nay thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ông là con trai của Lê Trừ, mà Lê Trừ là người anh thứ hai của Lê Lợi. Nói khác hơn, Lê Khôi là cháu gọi Lê Lợi bằng chú ruột. Hiện vẫn chưa rõ Lê Khôi chào đời vào năm nào, chỉ biết là đến năm 1418, khi Lê Lợi phát lệnh khởi nghĩa, ông đã là một người trưởng thành và được Lê Lợi nhận làm nghĩa sĩ. Từ năm 1418 trở đi, Lê Khôi luôn sát cánh bên cạnh Lê Lợi, cùng chia ngọt xẻ bùi, một lòng một dạ chiến đấu vì nghĩa cả thiêng liêng là lật nhào ách đô hộ của nhà Minh, giành lại độc lập và chủ quyền cho đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp của Lê Khôi được ghi nhận chủ yếu qua mấy sự kiện nổi bật sau đây. Năm 1424, Lam Sơn cho quân ồ ạt tấn công vào Nghệ An, mở đầu một thời kỳ quyết tâm xoay chuyển tình thế bằng cách mở rộng địa bàn hoạt động, tìm đất đứng chân ngay ở giữa vùng đồng bằng. Bấy giờ, Lê Khôi chỉ mới là một vị tướng nhỏ, nhưng tư thế lại rất hiên ngang. Mình đeo bên trái một túi mũi tên, bên phải cũng một túi mũi tên, theo vua ra trận. Trong trận đánh lớn ở Khả Lưu, Lê Khôi được lệnh cầm một đội quân nhỏ đặt dưới quyền chỉ huy chung của Lê Sát và nhiều tướng lĩnh cao cấp khác. quyết trừng trị đích đáng lực lượng to lớn và hung hãn của giặc đang cả gan tràn lên đánh vào Nam Sơn ở Trà Lân. Và Lê Khôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xứng đáng vào chiến công chung của tướng sĩ Lam Sơn tại Khả Lưu. Trong trận Khả Lưu, ông cùng bọn Lê Sát xông lên trước, vây đánh và phá tan quân Minh, bắt sống được đô đốc giặc là Chu Kiệt, chém tướng tiên phong của giặc là Hoàng Thành, lại còn bắt được sĩ tốt của chúng nhiều không kể hết. Sau trận Khả Lưu, tên tuổi của Lê Khôi bắt đầu trở nên nổi bật, được bộ chỉ huy Lam Sơn tin cậy và được các binh sĩ dưới quyền yêu quý. Năm 1427, bộ chỉ huy Lam Sơn quyết định đánh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng với quân Minh tại Chi Lăng, Xương Giang. Lúc này, sau nhiều năm dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Lê Khôi đã được cùng với Phạm Vấn chỉ huy một đơn vị đông tới hơn 2.000 người. Và một lần nữa, ông được lệnh làm tướng trợ thủ cho Lê Sát. Với hơn 2.000 quân trong tay, Phạm Vấn và Lê Khôi đã khiến cho những viên tướng khét tiếng của nhà Minh như Đô Đốc Thôi Tụ và Thượng Thư Hoàng Phúc phải khiếp đảm. Lê Khôi đã góp phần rất đáng kể vào thắng lợi chung của quân Lam Sơn trong trận bao vây tiêu diệt cuối cùng tại Xương Giang. Ông cùng Phạm Vấn đem hơn 2.000 quân đi trợ chiến cho Lê Sát, đánh tan và bắt sống bọn tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc cùng mấy vạn tên giặc, quét sạch quân Ngô và khôi phục Đông Đô. Nhờ những công lao nói trên, năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, Lê Khôi được ban chức Kỳ Lân Hổ Vệ Thượng Tướng Quân, quyền Hành Quân Tổng Quản, hàm Nhập Nội Thiếu Úy, sau thăng lên hàm Tư Mã, được đeo kim phù. Năm 1430, Lê Khôi được trao chức Trấn Thủ Hóa Châu. Bấy giờ, Hóa Châu là vùng giáp biên giới với Chiêm Thành. Tình hình chung chưa thực sự được yên ổn, cho nên chức trấn thủ vùng này phải trao cho một người thật tính cẩn, đủ uy và đủ đức. Vua thấy nước nhà mới định, người mang chưa hoàn toàn thuận theo, mà đất Hóa Châu lại giáp với Chiêm Thành, cho nên muốn sai một chức quan lớn đi làm trấn thủ. Ông đến nơi, bãi bỏ trạm gác và sự xét hỏi nghiêm ngặt, chỉ lo đi chiêu mộ dân lưu tán về làm ăn, khuyên bảo dân chăm làm ruộng, trồng dâu, huấn luyện sĩ tốt để giữ yên bờ cõi. Ông giữ việc nghiêm trang và giữ chữ tín nên được dân rất yêu kính. Cũng trong năm 1430, vùng Thái Nguyên có cuộc nổi loạn của Bế Khắc Thiệu. Nhà vua vừa thân đem quân đi đánh, vừa triệu ông từ Hóa Châu gấp đem quân ra tiếp ứng. Ông đã có mặt kịp thời và đã lập công xuất sắc, được vua trọng thưởng. Năm 1437, vua Lê Thái Tông phong cho ông hàm Nhập Nội Tư Mã, tham tri chính sự, kiêm quản các việc ở Tây Đạo. Năm 1440, ông được thăng làm Nhập Nội Đô Đốc. Sau đó chưa rõ vì lý do gì, ông bị cách chức, về quê vui thú ruộng vườn một thời gian. Năm 1443, triều đình khôi phục chức tước cho ông được làm Nhập Nội Thiếu Úy và sai đi trấn thủ Nghệ An. Sử cũ chép chuyện ông đi nhận chức ở Nghệ An rất cảm động như sau. Lúc mới đến Nghệ An, sĩ phu và dân chúng vùng này đứng chật hai bên đường chào đón, đưa hai tay lên ngang trán mừng reo và nói rằng: "Chúng tôi mong ông đã lâu, sau nay trời mới giáng phúc ban ơn cho chúng tôi." Năm 1445, nhà Lê sai một loạt tướng lĩnh đem quân đi đánh Chiêm Thành. Lê Khôi được lệnh đem quân Nghệ An đi tiếp ứng. Sử cũ chép: "Ông đem quân xông lên phía trước, phá tan trại giặc ở cửa ải, băng qua Ly Giang mà đến Thị Nại, rồi tiến sâu vào đất Chiêm Thành." Tướng giặc biết là quân của ông, bèn bắt loa hỏi: "Có phải ông Tư Mã đó không?" Ông liền cởi bỏ mũ trận ra cho chúng thấy mặt. Giặc nhận ra, liền xuống ngựa mà sụp lại, mang sản vật đến để biếu tặng cho ông, không dám đánh quân ông nữa. Sau trận đánh Chiêm Thành, ông trở về, dọc đường thì lâm bệnh nặng mà mất tại khu vực núi Nam Giới, gần cửa Sót, Hà Tĩnh. Triều đình thương xót, truy tặng ông làm nhập nội đại hành khiển, đồng thời sai quan vào tận nơi ông mất để làm lễ an táng và cúng tế.